Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 24 tháng 5 có những nội dung chính sau đây. Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên lần thứ 42, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong thời đại công nghệ số hiện nay, nhóm Zalo của các xóm tổ dân phố đã phát huy hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Qua đó đã góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương, thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên tự giác, là nội dung được đề cập trong chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 24 tháng 5, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 42 để thông qua báo cáo dự thảo một số đề án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn giai đoạn 2022-2025 và nhiều nội dung quan trọng khác. Các đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đồng chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo đề án chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2022-2025. Theo đó, thành phố phấn đấu đến năm 2025 sẽ có 10 trên 11 xã đạt xã nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đối với nội dung này, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố quan tâm nghiên cứu việc xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch nông nghiệp tại khu vực 6 xã phía Tây. Xây dựng lộ trình thực hiện đề án có tính sát thực, khả thi cao, tính toán cân đối các nguồn lực và phân giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng ban đơn vị để thực hiện đề án. Đối với dự thảo đề án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2022-2025, Ban Thường vụ Thành ủy nhất trí với chủ trương giữ lại các nhà văn hóa duy dư để cải tạo thành các sân chơi, bãi tập, khu sinh hoạt cộng đồng cho nhân dân. Đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố rà soát kỹ về số lượng nhà văn hóa cần xây mới, sửa chữa để đảm bảo tính khả thi và hữu dụng, quan tâm tính đồng bộ trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các nhà văn hóa. Về cơ chế chính sách để thực hiện đề án sẽ áp dụng theo cơ chế chính sách của tỉnh. Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy cũng nhất trí thông qua một số nội dung quan trọng khác như dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2022, Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, dự thảo kế hoạch tổ chức các hoạt động, phương án trang trí, tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2022 và thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền. Từ ngày 21 đến nay, các khu vực trong thành phố Thái Nguyên có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm trên 24 giờ, có nơi 120mm trên 24 giờ. Một số tuyến đường trên địa bàn thành phố bị ngập sâu khoảng 30 đến 40cm, đơn cử như đường Quang Trung, khu vực Hoàng Gia, cầu Vượt Đán, ngã tư San Nền, Lương Ngọc Quyến, khu vực cổng Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Đại học Sư phạm, Tân Long, khu vực đường tròn Sân Cẩm, Tân Long, Tân Lập trên tuyến quốc lộ 3, Phúc Hà, khu vực xóm Nam Tiền. Tính đến thời điểm 12 giờ ngày 24 tháng 5, trên địa bàn thành phố không có thiệt hại về người, chỉ có thiệt hại về tài sản hoa màu. Riêng tại phường Quang Trung, hiện nay chính quyền địa phương đã di rời hai hộ gia đình, bà Trần Thị Như và Trần Văn Hiền tại tổ 8 đến nơi ở mới do khu vực bờ kè và sân trước nhà đã bị sạt lở với diện tích khoảng 60m². Trước tình hình trên, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo phòng ban chuyên môn phối hợp với các địa phương, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn huy động lực lượng kiểm tra, rà soát những khu vực nhà ở không an toàn, các khu dân cư ven sông suối, bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, đồng thời huy động máy móc, lực lượng xử lý các điểm ngập úng cục bộ. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về tình hình mưa bão trên địa bàn thành phố Thái Nguyên khi có diễn biến mới. Chiều ngày 23 tháng 5, Ban Kinh tế Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức giám sát việc quản lý và sử dụng đất nhà văn hóa, tài sản liên quan đến nhà văn hóa sau khi sáp nhập xóm tổ dân phố trên địa bàn phường Gia Sàng. Qua giám sát cho thấy, sau khi sáp nhập xóm tổ dân phố phường Gia Sàng có 13 tổ và có 24 nhà văn hóa, một nhà văn hóa tổ chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đối với các tổ dân phố sau khi sắp xếp, sắp nhập có từ 2 nhà văn hóa trở lên, các tổ đã sử dụng nhà văn hóa có diện tích và sức chứa rộng hơn làm nhà văn hóa trung tâm để thực hiện nhiệm vụ quan trọng của tổ. Các nhà văn hóa nhỏ hơn dùng để sinh hoạt văn hóa theo cụm. Hiện phường có 13 nhà văn hóa trung tâm và 11 nhà văn hóa cụm dân cư. Đa số các nhà văn hóa trước đây được xây dựng có diện tích nhỏ, chỉ phù hợp với quy mô từ 100 đến 200 chỗ ngồi. Vì vậy, một số tổ đã huy động nhân dân làm thêm mái vòm để đáp ứng nhu cầu hội họp của tổ. Hiện nay có 4 nhà văn hóa có nhu cầu xây mới, 7 nhà văn hóa có nhu cầu sửa chữa, nâng cấp mở rộng. Tài sản liên quan đến các nhà văn hóa đều được bảo quản, quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, hiệu quả. Tại buổi giám sát, Ủy ban nhân dân phường đề nghị trong xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất cần quan tâm bố trí quỹ đất các điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi, bố trí quỹ đất kinh phí đầu tư xây dựng trung tâm văn hóa thể thao của phường, hỗ trợ kinh phí xây dựng mới, nâng cấp nhà văn hóa của tổ. Đề nghị giữ lại các quỹ đất, nhà văn hóa dôi dư sau khi sắp nhập tổ dân phố. Qua trao đổi thảo luận tại hội nghị, Ban Kinh tế xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên đề nghị phường phối hợp với phòng chức năng của thành phố ra soát quy hoạch để xác định khu vực đất, đề nghị xây dựng trung tâm văn hóa của phường cho phù hợp với quy hoạch chung toàn thành phố. Trong tháng 4 năm 2022, thành phố Thái Nguyên tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đúng quy định các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh về việc triển khai quyết liệt hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Cùng với đó, tình hình dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát. Các quy định giãn cách xã hội đã được nới lỏng, tỷ lệ bao phủ vaccine đạt cao đã tạo tâm lý ổn định cho người dân và doanh nghiệp. Chính vì thế, trong tháng 4, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội trên địa bàn thành phố đã có mức tăng đáng kể, ước đạt 2.850 tỷ đồng, tăng trên 12% so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế 4 tháng đầu năm ước đạt trên 10.840 tỷ đồng, và tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2021. Trong 4 tháng đầu năm, công tác trồng rừng và khai thác rừng trồng tập trung trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đảm bảo đúng kế hoạch đề ra. Trong vụ xuân năm 2022, thành phố đã trồng rừng tập trung sau khai thác đạt 21,5 ha, trồng cây phân tán đạt 1.200 cây, trong đó cây xanh đô thị 250 cây, cây xanh nông thôn 950 cây. Tổng khối lượng khai thác rừng đạt 435 mét khối và củi là 120 hectare, trong đó khai thác rừng tập trung đạt trên 8 hectare, khối lượng 405 mét khối, củi 112 hectare. Khai thác cây trồng phân tán đạt 30 mét khối và củi 8 hectare. Cùng với công tác trồng rừng và khai thác rừng đúng kế hoạch, thành phố cũng chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, Ủy ban nhân dân các phường xã tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về bảo vệ rừng, quản lý chặt chẽ khâu lưu thông, chế biến, kinh doanh lâm sản, tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, chủ động lực lượng, phương tiện và trang thiết bị phòng cháy chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ. Hướng dẫn các chủ rừng là hộ gia đình cá nhân xây dựng và thực hiện phương án phòng cháy chữa cháy rừng. Kiểm tra xử lý các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy rừng. Kết quả trong 4 tháng đầu năm không xảy ra cháy rừng trên địa bàn thành phố. Ngày 23 tháng 5, tại Ủy ban nhân dân phường Quang Trung, Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên mở phiên tòa xét xử công khai lưu động 3 vụ án hình sự về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Tổng mức phạt của 3 bị cáo là 15 năm 11 tháng tù. Cụ thể, vụ thứ nhất, hồi 9 giờ 45 phút ngày 11 tháng 1 năm 2022 tại khu vực tổ 8 phường Chùa Hang, Lý Chí Dân, sinh năm 1972, tổ 8 phường Chùa Hang có hành vi tàng trữ 0,155 gram heroin. Mục đích để sử dụng thì bị tổ công tác công an phường phát hiện bắt quả tang, thu giữ vật chứng. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Dân 21 tháng tù giam. Vụ thứ hai, bị cáo Nguyễn Xuân Hưng, sinh năm 1992, tổ 6 phường Tân Lập, bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thái Nguyên truy tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, 0,376 gram methamphetamine. Căn cứ vào bản cáo trạng và lời khai của bị cáo tại phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Hưng 26 tháng tù giam. Vụ thứ ba, hồi 23 giờ 40 phút ngày 16 tháng 12 năm 2021, tại khu vực tổ 8 phường Đồng Quang, Mai Thanh Khoa, sinh năm 1968, ở tổ 14 phường Quang Trung, có hành vi tàng trữ 37,550 gram heroin để sử dụng, thì bị tổ công tác của Công an thành phố Thái Nguyên bắt quả tang, thu giữ vật chứng. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Khoa, lực lượng chức năng phát hiện thu giữ 0,403 gram ma túy loại methamphetamine. hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo 12 năm tù giam và phạt bổ sung 20 triệu đồng. Thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, hạng mục xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành các quyết định về việc thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với hộ gia đình ông Bùi Công Cường tại xóm Hùng Vương, xã Linh Sơn. Gia đình ông Bùi Công Cường có hai thửa đất nằm trong quy hoạch dự án là thửa đất số 12, tờ bản đồ số 12, diện tích thu hồi 468m², loại đất LUK và thửa đất 1972, tờ bản đồ số 6, diện tích thu hồi 465,2m², loại đất ONT cộng CLN và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ với tổng giá trị trên 2,2 tỷ đồng. Ngay sau khi có các quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với gia đình ông Bùi Công Cường, Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn đã phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố và các thành phần có liên quan tiến hành niêm yết công khai các quyết định tại Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn, Nhà văn hóa xóm Hùng Vương, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên và gửi các quyết định trên đến tận tay hộ gia đình ông Bùi Công Cường. Ngoài ra, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố cũng đã nhiều lần phối hợp với các thành phần liên quan tiến hành mời hộ gia đình ông Bùi Công Cường đến nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Nhưng đến nay, hộ gia đình ông Bùi Công Cường chưa nhất trí nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Mặc dù các lý do mà gia đình đưa ra như đơn giá bồi thường thấp đều đã được Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố trả lời đầy đủ rõ ràng và thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Vậy để đảm bảo tiến độ của dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực, hạng mục, xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang, đề nghị hộ ông Bùi Công Cường khẩn trương nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn, Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng xã Linh Sơn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Linh Sơn và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội của xã và xóm Hùng Vương, xã Linh Sơn tiếp tục thực hiện công tác vận động tuyên truyền gia đình ông Bùi Công Cường nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Trường hợp gia đình ông Bùi Công Cường không chấp hành, Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn xây dựng phương án kế hoạch thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo quy định tại Điều 71 Luật Đất đai năm 2013, Điều 17 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ. Thưa quý vị và các bạn, trong thời đại công nghệ số hiện nay, nhóm Zalo của các xóm, tổ dân phố đã phát huy hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, qua đó đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Từ khi thành lập nhóm Zalo của tổ, các văn bản chỉ đạo của cấp trên đều được ông Nguyễn Duy Thính, tổ trưởng tổ dân phố 7, phường Đồng Quang chụp ảnh, soạn nội dung thông báo để gửi vào nhóm Zalo của tổ dân phố. Nhờ nhóm Zalo này đã giảm nhiều thời gian đi lại để triển khai công việc mà mọi thông tin, công việc của phường, của tổ đều kịp thời đến được với nhân dân trong tổ. Chia sẻ về việc này, ông Nguyễn Duy Thính, tổ trưởng tổ dân phố 7, phường Đồng Quang chia sẻ.
Mục đích chính của cái nhóm này chúng tôi là để phục vụ công tác gọi là đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tổ dân phố. Nhiệm vụ thứ hai là để triển khai các cái công việc cũng như là các chủ trương đường lối chính sách của pháp luật nhà nước, quy định địa phương đến để bà con nhân dân trong tổ là nắm bắt được kịp thời.
Bà Phạm Thị Xuyến, Bí thư chi bộ tổ dân phố 7, phường Đồng Quang cho biết, hiện nay chúng ta đang thực hiện chính phủ số và áp dụng công nghệ 4.0 nên việc thành lập nhóm Zalo cũng là áp dụng công nghệ số vào điều hành một số công việc của tổ, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Nhóm Zalo tổ dân phố 7 được thành lập từ tháng 8 năm 2021. Từ đó đến nay đã giảm đáng kể việc tổ trưởng và ban bảo vệ dân phố phải đi tuần tra, nắm bắt tình hình an ninh trật tự tại khu vực. Khi có những sự việc gì nghi vấn liên quan đến tình hình an ninh trật tự mà người dân phát hiện đều được nhân dân thông báo trên nhóm Zalo để công an khu vực nắm được và có biện pháp ngăn chặn, xử lý. Bà Xuyến chia sẻ thêm.
Sau khi bà con tham gia vào cái nhóm Zalo của tổ dân phố thì chúng tôi đã phối hợp rất chặt chẽ với các đồng chí cảnh sát khu vực để tuyên truyền, đăng các cái nội dung để phổ biến tới bà con như các cái thủ đoạn lừa đảo của các cái nhóm tội phạm như là lừa đảo trên mạng, lừa đảo vào nhà dân, rồi đóng giả công an, rồi đóng giả thợ điện, đấy, vân vân. Nói tóm lại là các cái thủ đoạn lừa đảo của tội phạm là được chúng tôi đăng tải và giúp cho bà con là nhận thức được và cảnh giác cao độ. Và nhất là trong cái thời gian dịch bệnh vừa qua thì cái nhóm Zalo phát huy rất là vai trò rất quan trọng, là thông báo được cho bà con về các cái đợt dịch bùng phát ở đâu và bà con phải phòng chống như thế nào, khai báo ra làm sao, là chúng tôi thực hiện rất nghiêm túc và bà con ủng hộ rất nhiệt tình.
Hiện nay 12 trên 12 tổ dân phố của phường đều có nhóm Zalo với hơn 2.000 thành viên tham gia. Từ khi thành lập nhóm Zalo để thông tin các công việc của phường, triển khai xuống tổ nhanh chóng kịp thời, giảm được thời gian đi lại của các cán bộ cơ sở, giảm chi phí tuyên truyền. Nhất là trong thời điểm dịch COVID-19 vừa qua, rất nhiều các văn bản chỉ đạo của cấp trên đã được tuyên truyền đầy đủ để người dân hiểu và chấp hành đúng quy định qua các nhóm Zalo xóm, tổ dân phố. Nói về tính hiệu quả của nhóm Zalo này trong công tác tuyên truyền, bà Mai Thị Phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đồng Quang cho biết.
Trong thời buổi công nghệ thông tin ngày càng phát triển, thì tỷ lệ người dân tham gia các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook thì ngày càng nhiều. Ủy ban phường cũng đã chỉ đạo công an phối hợp với các ban ngành đoàn thể, các tổ dân phố để thành lập các nhóm Zalo, các tổ Zalo. Qua đây thì cũng tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể nhân dân các đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Thông qua cái trang nhóm Zalo này thì người dân có những cái thông tin kịp thời đến các cơ quan chức năng hướng chỉ đạo giải quyết. Trong thời gian tới, phường tiếp tục tuyên truyền vận động để đông đảo hơn nữa người dân để tham gia vào cái nhóm này.
Thời gian qua, tại 32 xã phường trên địa bàn thành phố đã thành lập và duy trì tốt 401 nhóm Zalo, xóm, tổ dân phố. Bên cạnh hiệu quả tuyên truyền, các chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước, các quy định của địa phương, nhóm Zalo tổ dân phố đã góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phòng chống tội phạm và các công tác khác. Qua các nhóm Zalo, người dân cung cấp nhiều tin báo là cơ sở để lực lượng chức năng xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự. Thượng úy Lê Hoàng Hà, Phó đội trưởng đội xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Qua các nhóm Zalo này thì cũng đã xử lý được các cái vụ việc liên quan đến an ninh trật tự hoặc các cái nội dung phức tạp về an ninh trật tự, các cái dấu hiệu vi phạm pháp luật thì đều được nhân dân cung cấp cho lực lượng cảnh sát khu vực. Điển hình nhất là có một cái vụ trộm cắp tài sản xảy ra ở phường Trung Thành. Sau khi mà nhân dân trình báo thì công an phường Trung Thành đã trích xuất camera và cắt ảnh của đối tượng gửi lên các cái nhóm Zalo của các cái tổ dân phố. Thì sau khi gửi thì các cái tổ dân phố là đã xác định được đối tượng này là có hộ khẩu thường trú trên địa bàn phường và là một đối tượng nghiện. Qua đó là đã giúp triệt phá vụ án.
Thực tế tại thành phố Thái Nguyên cho thấy mô hình nhóm Zalo, xóm, tổ dân phố là hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật mới, hiệu quả, phù hợp xu thế hiện đại. Nhiều chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, các văn bản tài liệu, nội dung tuyên truyền của các cấp đã được triển khai tới người dân nhanh chóng, kịp thời, góp phần vào thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Quý vị và các bạn thân mến, Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức cách mạng, người đã để lại một di sản vô cùng quý báu, đó là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mà ngày nay đã trở thành lẽ sống tự nhiên trong mỗi người dân Việt Nam. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một chủ trương lớn, liên tục và lâu dài của Đảng ta. Trong thời gian qua, các cấp ủy Đảng trong tỉnh đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện chỉ thị số 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đạt được những kết quả tích cực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của cấp ủy chính quyền các cấp, đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong học tập và làm theo Bác. Góp phần phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và nghị quyết Đại hội 12 của Đảng đề ra. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Đặc biệt, việc thực hiện chỉ thị số 05 CTTU gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn đảng và các quy định của Trung ương về nêu gương đã góp phần chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tăng cường công tác xây dựng đảng bộ, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trong sạch vững mạnh, đồng thời ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Nhằm nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai kết luận số 01 KLTU và học tập chuyên đề toàn khóa, nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng, đảm bảo kịp thời, nghiêm túc. Triển khai việc làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và từng cá nhân. Để thực hiện tốt việc làm theo Bác, hàng năm bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị địa phương từ tỉnh đến cơ sở, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đều xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành thường xuyên nhằm đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những hạn chế, yếu kém, khó khăn, vướng mắc nảy sinh từ thực tiễn để có hướng chỉ đạo khắc phục kịp thời. Thấm nhuần phương châm trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị luôn gương mẫu đi đầu, tiên phong vào các lĩnh vực khó, đẩy lôi cuốn cán bộ, đảng viên, quần chúng, nhân dân cùng tham gia thực hiện. Ban chấp hành, ban thường vụ từ tỉnh đến cơ sở đã chấp hành nghiêm quy chế làm việc, nguyên tắc tổ chức của Đảng, thực hiện nghiêm quy định những điều đảng viên không được làm, kiên quyết đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Cán bộ, đảng viên hàng năm đều có cam kết bằng văn bản về thực hiện trách nhiệm nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Việc triển khai thực hiện tốt các giải pháp trên đã góp phần tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong đảng bộ, chính quyền, nhân dân trên địa bàn tỉnh, giúp Thái Nguyên đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Tính riêng năm 2021, Thái Nguyên có mức tăng trưởng cao gấp 2,5 lần bình quân chung của cả nước. Tổng sản phẩm trong tỉnh GRDP bình quân đầu người đạt trên 95 triệu đồng trên người. Giá trị sản xuất công nghiệp đứng thứ tư cả nước, thuộc nhóm 20 tỉnh, thành phố có số thu ngân sách cao nhất cả nước. Tỷ lệ đô thị hóa hiện cao nhất trong các tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc. Thái Nguyên tiếp tục là điểm đến hấp dẫn, thu hút đầu tư của các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Một trong những thành tựu nổi bật của Thái Nguyên trong năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 là thực hiện chuyển đổi số. Sau hơn một năm triển khai thực hiện nghị quyết về chuyển đổi số, Thái Nguyên đã đạt được những kết quả tích cực. Xếp hạng chuyển đổi số đứng thứ 12 trên 63 tỉnh, thành phố, trong đó chính quyền số đứng thứ 3 trên 63. Có thể nói, sau 5 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 05 CTTU và 1 năm triển khai thực hiện kết luận số 01 KLTU, cấp ủy chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, thói quen hàng ngày, ý thức tự giác của mỗi người. Thời gian tới, để tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện chỉ thị số 05 CTTU, kết luận số 01 KLTU, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị và cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân. Tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong toàn đảng và toàn xã hội về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và ý thức trách nhiệm cá nhân của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo Bác. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện kết luận số 01 KLTU. Thường xuyên biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền về các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt để tạo sức lan tỏa trong đảng và trong xã hội. Kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc. Với quyết tâm đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại của khu vực Trung Du, miền núi phía Bắc và vùng thủ đô Hà Nội vào năm 2030, thì việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần tiếp tục được phát huy, khơi dậy ý chí tự lực tự cường của mỗi người dân, góp phần xây dựng tỉnh Thái Nguyên trở nên một trong những tỉnh giàu có, phồn thịnh nhất ở miền Bắc nước ta, như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 24 ngày 25 tháng 5 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm có mưa vừa và dông, ngày có lúc có mưa, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, ngày có mưa rào và dông rải rác, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, ngày có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, ngày có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Siêu âm trị liệu là một phương pháp điều trị hiệu quả hiện đang được áp dụng tại khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Với những ưu điểm, không cần dùng thuốc, không có tác dụng phụ, tính an toàn cao, có thể kết hợp điều trị song song với nhiều phương pháp khác nhằm mang lại hiệu quả cao hơn trong điều trị. Sử dụng sóng siêu âm để tác động vào mô các tổ chức liên kết nhằm đưa ra các phương pháp điều trị bệnh lý về xương khớp như viêm khớp, thoái hóa, cứng khớp sau phẫu thuật. Tác dụng của siêu âm trị liệu: tác dụng nhiệt giúp tăng chuyển hóa, tăng tuần hoàn, giãn mạch, chống viêm mãn tính. Tác dụng cơ học làm mềm cơ, làm mềm và mờ mô sẹo. Giảm đau do sinh nhiệt, đồng thời tác dụng lên đầu dây thần kinh cảm giác. Người bệnh có nhu cầu thăm khám, điều trị liên hệ khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Hotline 0888 143 115.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn Tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn Tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Với mục tiêu thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn, thích ứng dịch COVID-19 trong tình hình mới, hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022. Người sản xuất kinh doanh, nuôi trồng cần tăng cường phát triển các vùng chuyên canh sản xuất an toàn thực phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế và khu vực. Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm. Tuyệt đối không sản xuất kinh doanh thực phẩm giả, không an toàn, không sử dụng hóa chất, kháng sinh, chất cấm sai quy định trong nuôi trồng thủy sản. Người tiêu dùng lựa chọn, bảo quản, chế biến thực phẩm an toàn. Không sử dụng thực phẩm đã ôi tiêu, hỏng mốc. Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động, tích cực trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm không an toàn, tăng cường tuyên truyền, quảng bá sản xuất kinh doanh và tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn. Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, hãy tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh và tiêu dùng nông sản, thực phẩm trong tình hình mới.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thanh Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thanh Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.